Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì cái thời gian không cho phép chúng ta bàn tới ba cái kia, chúng ta chỉ bàn tới cái thân này thôi. Thì nó dính dấp chút chút trong cái đời thường. Thì bây giờ trong cái đời sống thường tình, một người tu tứ niệm xứ thì trong cái việc mà đi đến này nọ kia, làm việc, công việc chúng ta rất là nhiều. Thì chúng ta không còn gọi là điều tức giống như chúng ta đang ngồi. Nhưng mà chúng ta cố gắng là phải có thời khóa cho mình tu tập trong một ngày nha. Cái người tu tứ niệm xứ là phải thực hành thiền tập một ngày lắm cũng phải được một thời cho mình ngồi đúng với tất cả những cái tư thế. Ở đây thì chắc lẽ là quý vị tìm cái băng phương pháp tọa thiền chúng tôi để tập ngồi nha, ngồi từ đầu cho đúng tư thế. Và chúng ta tập, chúng ta chuyển từ cái tư thế ngồi á, từ tư thế ngồi cho tới cái lúc chúng ta đi kinh hành, chúng ta làm sao bắt nhịp được từ cái chỗ yên nhất và bắt đầu động từ từ, hiểu không? Từ cái chỗ mà chúng ta ngồi kiết già, sau khi chúng ta thả kiết già ra là chúng ta phải đi kinh hành, và chúng ta phải bắt được cái nhịp cầu của yên và động mà chúng ta tu được. Động thì kinh hành, nếu chưa động lắm thì chúng ta phải tu được trong lúc kinh hành, giống như chúng ta đang ngồi, chúng ta phải tuệ tri chúng ta đang đi đứng trong lúc chúng ta đang ngồi ha. Chúng ta phải bắt được cái nhịp đó. Rồi lần lần cái nhịp cầu nó sẽ kết nối với những cái hành động sống trong ngày của mình. Thì trong đi đứng nằm ngồi của chúng ta, chúng ta cũng ở trong cái chỗ tuệ tri đó mà hành xử. Thì vậy nếu chúng ta luôn luôn giữ được cái từ đầu mà trong lúc chúng ta ngồi á, chúng ta giữ nhận diện được cái tuệ tri, để chúng ta tuệ tri toàn thân tâm của mình á, thì trong đi đứng nằm ngồi chúng ta sẽ tuệ tri được. Và cái chính của thiền tứ niệm xứ không có gì hơn là tuệ tri. Cái tuệ tri đó, nó đang tuệ tri nơi thân, nó đang tuệ tri nơi tâm, nó đang tuệ tri nơi thọ, và nó đang tuệ tri nơi pháp. Và nếu chúng ta đi đứng nằm ngồi mà chúng ta là người tuệ tri á, thì sao? Là đi đứng nằm ngồi chúng ta luôn ở trong cái chỗ rõ biết, thuần khiết, không có rớt xuống tầng sâu của tâm thức để phân biệt hơn thua phải quấy, đúng sai hay dở trong đời sống này nữa. Mà phút nào chúng ta rời tuệ tri thì phút đó chúng ta rớt xuống tầng sâu của tâm thức. Khi chúng ta biết rằng mình đang rớt xuống tầng sâu của tâm thức thì dừng lại. Đơn giản là chúng ta không tiếp tục thôi. Chúng ta tuệ tri mình đang rớt xuống tầng sâu tâm thức là đủ, chứ không có bình phẩm, không có cho rằng mình là thất niệm, tại sao mình tu dở, mình phải sám hối, mình phải thế này thế kia, hoặc là bây giờ người tu mà đang khởi cái tham là không đúng, người sân không đúng, vân vân, mình tự giày xéo mình tiếp tục là không phải. Chỉ cần rõ biết mình đang rớt xuống cái tầng phân biệt của tâm thức là đủ rồi. Chúng ta tuệ tri mình đang rớt xuống xong là nó tự động tan biến. Và tiếp tục cái tuệ tri phải luôn luôn hiện hữu trong đời sống này của chính mình. Và khi chúng ta tuệ tri nơi thân, nơi tâm, nơi pháp, tức là trong mọi hành động cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta giữ vững được cái tuệ tri, giữ vững không phải là mình chấp thủ, mà một sự cảm nhận để rõ biết được cái tuệ tri này, thì chúng ta sẽ thành công. Tứ niệm xứ ngay trong một sát na chúng ta có thể giải thoát giống như Đức Phật dạy. Còn mà mình không có nhận diện được rõ ràng cái tuệ tri ấy, thì chúng ta sẽ thực tập bằng cái kiểu của tâm thức thì tiến bộ chậm. Nhưng mà cái chính trong thiền tứ niệm xứ, từ đầu cho tới bây giờ, từ đầu bản kinh tứ niệm xứ cho tới cuối bản kinh tứ niệm xứ, là Đức Phật luôn luôn nhắc tới cái chữ tuệ tri. Chứ không phải là cái chính là thân vô thường, ủa là cái thân bất tịnh, không phải cái chính là tâm vô thường, không phải là cái pháp vô ngã, và cũng không phải cái thọ thì khổ. Thấy chưa? Cái thọ mà khi chúng ta tuệ tri nó không thành khổ, không thành vui. Cái thân khi chúng ta tuệ tri nó không thành tịnh và bất tịnh. Tịnh còn không có, ở đó là bất tịnh. Vì cái đang rõ biết thuần khiết này nó không có mang cái tịnh và bất tịnh trong này. Nó chỉ là cái tuệ tri thôi. Cái tuệ tri rỗng lạng, thênh thang như vậy thôi. Thì khi tâm chúng ta dao động, chúng ta tuệ tri sự dao động đó, chứ không nói là cái dao động này là buồn, không có nói cái dao động này là vui, không có nói cái dao động này là thương, không nói dao động này là ghét. Mà là một sự tuệ tri, chúng ta đứng ở chân trời tuệ tri để chúng ta tuệ tri, chứ không phải là ở cái chân trời buồn, thương, giận, ghét. Thì vậy là cái chuyện buồn, chuyện thương, chuyện giận, chuyện ghét, nhớ nhung, hoài niệm, mơ ước, diễn dông gì gì đó với mình đều được tuệ tri. Đó. Thì cái tuệ tri này nó biết mình buồn, một chút mình buồn cái nó hết, nó biết mình hết buồn, rồi tí mình vui nó biết. Rồi tí cái vui nó hết, nó chuyển qua cái nhớ nhung người nào đó mình cũng tuệ tri. Và nhớ nhung người đó xong rồi cái mình giận dỗi người đó mình cũng tuệ tri. Vân vân. Tất cả những cái sự chuyển đổi của tâm này thì người ta cứ định nghĩa tâm vô thường, cái bám vô cái vô thường tâm, cái đeo theo cái vô thường để mà tu cái vô thường của cái tâm. Chứ đâu có phải là chúng ta đứng chân trời tuệ tri. Cho nên chúng ta bị rớt công phu. Thế nên là công phu mà gọi là bị rớt bờ lề, chứ không còn đi đúng trên lề nữa. Thế cho nên nếu chúng ta giữ cái tuệ tri đó thì tâm không còn nói là thương hay là vô thường. Mà tuệ tri tức là sự rõ biết, sự động khởi của tâm. Chỉ động khởi của tâm thôi. Thì động khởi như thế nào, chúng ta tuệ tri như thế đó. Vừa có chuẩn bị móng một niệm, chúng ta tuệ tri cái ý niệm đang chuẩn bị động khởi. Tức là cái dao động mà nó chuẩn bị, nó manh nha khởi ra. Chúng ta tu tập tốt, chúng ta phải thấy điều này. Còn mà mình tu tập không tốt, mình nổi tức lên, mình chửi người ta, mình còn chưa hay. Không. Hoặc là mình nghĩ tới cái chuyện mình giận người ta, mình không nhận biết. Tới hồi nửa tiếng, một tiếng một hồi của mình nói, ủa sao mình tu mình còn tức người khác, mình tu mình còn buồn người kia. Thế cái tâm nó thô lắm. Thì khi chúng ta tuệ tri tới lúc cái chiều sâu của nó đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái đầu chúng ta có một chút mái động, chưa thành hình một vọng niệm là chúng ta đã tuệ tri ngay từ đó rồi. Tức là tất cả ý niệm nó được tan biến từ trong tướng nước, chưa thành hình. Rồi bây giờ khi một cái ý niệm nó vừa thành hình, chúng ta cũng tuệ tri ý niệm vừa chuẩn bị manh nha thành hình, cho tới ý niệm đó nó hiện hữu thì chúng ta cũng tuệ tri cái hiện hữu cái ý niệm. Cho tới khi ý niệm nó dần dần yếu đi, chúng ta cũng tuệ tri cái ý niệm dần dần yếu xuống, và ý niệm nó tắt mất, chúng ta dần dần chúng ta tuệ tri ý niệm dần dần tắt mất, cho tới khi ý niệm tắt hẳn. Rồi chúng ta sẽ tuệ tri tới một khoảng không giữa hai ý niệm. Nói về tâm chúng ta phải thấy điều này. Từ xưa giờ chúng ta chỉ thấy là ví dụ như niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta chỉ thấy là Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Nhưng mà giữa chữ Nam và chữ Mô nó có khoảng cách, chúng ta có bao giờ thấy chưa? Chưa. Nếu mà chúng ta thấy được cái khoảng cách giữa hai niệm, tức là chúng ta sẽ ngộ ra được cái câu là tiếng vỗ của một bàn tay của thiền sư Công Án, tiếng vỗ một bàn tay, chúng ta sẽ ngộ ra. Cho nên khi mà chúng ta tuệ tri thuần khiết đó thì cái sự hiện hữu giữa hai ý niệm chúng ta cũng tuệ tri. Từ cái ý niệm thứ nhất chưa hình thành cho tới ý niệm được hình thành yếu đi và yếu dần dần cho tới khi tắt mất, rồi có một khoảng không để chuẩn bị tiếp nối một ý niệm thứ hai, chúng ta cũng tuệ tri. Tuệ tri rõ biết ý niệm thứ hai đó cho tới ý niệm thứ hai hiện hữu, ý niệm thứ hai tắt mất, có một khoảng không để hiện hữu ý niệm thứ ba, chúng ta phải tuệ tri. Và chỉ tuệ tri như vậy thì ý niệm là gì? Sanh tử là gì? Chúng ta định nghĩa sanh tử là gì? Còn ý niệm móng khởi tức là còn sanh tử, đúng không? Tắt ý niệm móng khởi là không còn sanh tử nữa. Thì người ta cứ nghe định nghĩa đó, sanh tử là xuất phát từ ý niệm. Nếu không còn ý niệm là hết sanh tử, thì người ta bắt đầu đè tu để đè tất cả ý niệm này để cho tắt mất. Nhưng mà thiền tứ niệm xứ không dạy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta tuệ tri cái sinh và cái diệt xảy ra nơi tâm của mình, đúng không? Ý niệm sinh khởi chúng ta tuệ tri, ý niệm diệt mất chúng ta tuệ tri, và chuẩn bị sinh khởi ý niệm mới chúng ta tuệ tri, và sinh ý niệm mới chúng ta tuệ tri, và ý niệm đó cũ dần và tắt mất chúng ta tuệ tri. Thì như vậy là cái tuệ tri của ý niệm trước, ý niệm sau, khoảng giữa của hai ý niệm và chuẩn bị ý niệm kế tiếp, vân vân, tất cả mọi ý niệm xảy ra chúng ta đều tuệ tri. Tức là từng sự sanh diệt nơi tất cả tâm chúng ta tuệ tri. Thì cái sinh tử của tâm chúng ta tuệ tri, tức là chúng ta không phải là sanh tử này, là chúng ta ở ngoài sanh tử, thì được gọi là giải thoát. Chứ không phải diệt mất tất cả ý niệm này mà là giải thoát. Dù cho bao nhiêu ý niệm, hằng hà sa số ý niệm xảy ra mà chúng ta tuệ tri như vậy, tức là chúng ta không bị dính vào tất cả ý niệm đã xảy ra, đúng không? Ý niệm có mất thì mình cũng rõ biết. Nó hiện hữu cỡ nào chúng ta cũng rõ biết, nó lặng cỡ nào chúng ta cũng rõ biết. Thì chúng ta là người rõ biết chứ không phải là cái khởi và cái diệt này. Cái khởi cái diệt này mới chính là sanh tử. Cái còn mất của ý niệm này mới là sanh tử. Cái còn mất của ý thở, cái khí thở mới là sanh tử. Thì cái khí thở cũng được chúng ta tuệ tri. Cái chìm nổi của ý niệm cũng được chúng ta tuệ tri. Nhưng mà chúng ta không phải là chìm nổi cái ý niệm, cũng như chúng ta không phải là chìm nổi của hơi thở. Thì chúng ta là cái người đang tuệ tri. Thì cái tuệ tri này nó không bị sanh, không bị tử. Đó là cái chỗ mà Đức Phật nói mình. Rồi tất cả các pháp ở cuộc sống là đang hiện hữu. Những cái mà chúng ta thấy, những cái chúng ta nghe, là những cái đang được chúng ta tuệ tri. Ví dụ như bây giờ mình mở mắt ra mình thấy cái chậu bông này. Thì nếu một người mà ở một cái tuệ tri thuần khiết á, thì tất cả những cái bông được chúng ta thấy một lượt. Không phải thấy một lượt tổng quát như vậy đâu, mà từng cánh bông được chúng ta thấy một lượt, rồi từng màu sắc được chúng ta rõ biết một lượt. Nếu mà chúng ta rõ biết mà cái màu này nó khác màu này, mà trước sau một sát na là chúng ta rớt xuống tầng tâm thức. Có ai thấy hết chậu bông này một lượt không? Ai cũng thấy hết hết á. Nhưng mà có điều chúng ta không có nhận nổi cái này, cái chúng ta rớt xuống là cái này màu này, cái kia màu kia, cái này nhỏ, cái kia lớn, cái này đẹp, cái kia xấu. Là chúng ta rớt xuống cái tầng phân biệt nhỏ nhiệm. Chứ nghe cái tuệ tri ban đầu, chúng ta thấy như thật tất cả các pháp, là các pháp đang hiện hữu như như bất động. Thì ngay nơi tuệ tri là cũng bất động. Để chúng ta tuệ tri sự hiện hữu của tất cả các pháp là không từng động. Không. Đó là tới cái bước mà chúng ta tuệ tri các pháp. Thân thọ trong pháp chúng ta tuệ tri như vậy. Nhưng mà không phải là chúng ta vừa tuệ tri cái thân là chúng ta chỉ biết cái thân thôi. Không phải chúng ta tuệ tri cái tâm là chúng biết cái tâm thôi. Không phải chúng ta tuệ tri cái thọ chúng ta biết cái thọ thôi. Không phải chúng ta tuệ tri cái pháp là chúng ta chỉ biết cái pháp thôi. Nhưng mà ngay trong phút giây này nè, quý vị mà chín chắn, nghiêm túc với chính mình, ngay phút giây này quý vị mới thấy một điều kỳ diệu của cái tuệ tri này. Chúng ta yên ổn một chút đi, thanh tịnh một tí đi. Chúng ta thấy rằng mình đang rõ biết toàn thân nè, đúng không? Chúng ta thanh tịnh một tí, chúng ta thấy mình đang rõ biết toàn thân của mình nè. Rồi cái gì nữa? Cái thân khó chịu nè, chúng ta rõ biết nè. Tức là cái cảm nhận, cảm thọ đang xảy ra chúng ta rõ biết nè, phải không? Rồi cái tâm chúng ta đang dao động chúng ta cũng rõ biết nè. Và các pháp đang hiện hữu chúng ta đang tuệ tri nữa nè. Thì vậy là thân, thọ, tâm và pháp đang hiện hữu ngay một phút giây này, chúng ta liền tuệ tri không sót thân, thọ, tâm và pháp. Nếu người nào một lượt mà tuệ tri được thân, thọ, tâm, pháp này, tức người đó đang một lượt rõ biết như thật thân, như thật thọ, như thật tâm, như thật pháp, thì phút giây này người đó ở ngoài sanh tử, tức là được giác ngộ vậy thôi. Thì như vậy là thân, thọ, tâm và pháp, như Đức Phật nói là đây là con đường duy nhất. Nếu như có một chúng sanh nào mà nhận biết được tứ niệm xứ thì trong một sát na tâm sẽ được giác ngộ giải thoát, là chỗ này. Chứ không phải là chúng ta biết phân biệt, mà sự thật thì chúng ta bị phân biệt, bị chia chẻ đi. Cho nên chúng ta không nhận được cái chỗ tuệ tri tổng quát trùm khắp này. Chúng ta là người đang phủ khắp này, mọi hiện hữu đang xảy ra trong cái rõ biết của chính mình. Chứ không phải chúng ta đang rõ biết âm thanh. Không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta thấy hình sắc ở đây, mà hình sắc hiện trong cái rõ biết của chúng ta nên chúng ta rõ. Và cái rõ biết nó vừa rõ được hình sắc mà nó vừa rõ được âm thanh, đúng không? nó vừa rõ được mình đang hít vào, đang thở ra, nó vừa rõ được mình đang nhẹ nhàng cơ thể hay đang khó chịu, nó vừa rõ biết cái cảm nhận khổ, cảm nhận vui của chúng ta. Cái rõ biết, nó rõ biết một lượt như vậy. Và khi một người tu tứ niệm xứ đúng đắn là một lượt rõ biết thân thọ tâm pháp. Có rõ biết trước sau là người đó không nhận hết tứ niệm xứ Đức Phật dạy. Mà do không nhận hết tứ niệm xứ Đức Phật dạy cho nên bắt đầu chia chẻ tu từ từ. Mà đã chia chẻ tu từ từ tức là rớt xuống cái tầng hai bên phân biệt rồi. Chúng ta không bao giờ đạt được sát na giải thoát giống như Đức Phật nói. Cho nên là nếu chúng ta bắt đầu học tứ niệm xứ, chúng ta phải nhận được cái chính này. Đây là cái điều hết sức chính yếu mà Đức Phật đã dạy trong tứ niệm xứ. Cái chính yếu đó không phải là chúng ta nhận nơi thân, không phải là chúng ta nhận nơi cái thân bất tịnh, tâm vô thường, cái pháp vô ngã, thọ thì khổ nữa. Chúng ta hoàn toàn không nói tới điều này. Và nếu như chúng ta rõ biết một lượt đó thì thân ngay nơi được chúng ta rõ biết là thân thành không. Cái thọ ngay như chúng ta cảm nhận rõ biết là cảm thọ thành như chứ không phải thành không, đúng mà nó thành như chứ không phải thành không. Và ngay nơi cái tâm chúng ta như vậy, chúng ta nhận như vậy đang hiện hữu. Rồi ngay nơi pháp chúng ta như nhận biết chứ không có nói ngã và vô ngã nơi đây. Nơi đó không có ngã và pháp. Nếu chúng ta thật sự mà thân thọ tâm pháp nhận rõ một cái thì lúc đó không có bóng dáng của ngã và pháp. Gọi là vô ngã vô pháp ngay nơi như này. Cái tuệ tri nó không có bóng dáng của mình và người, không còn là đối tượng và không còn cái bị thấy và cái đang thấy, không còn cái bị nghe và cái đang nghe, không còn cái biết và cái bị biết nữa. Thì đó mới là tuệ tri thuần khiết mà Đức Phật dạy. Thì vậy là ngay tứ niệm xứ Đức Phật muốn chỉ chúng ta điều này. Và nếu muốn thực hành tứ niệm xứ thì đi đứng nằm ngồi chúng ta phải ở trong cái rõ biết đó. Và cái rõ biết đó quý vị thấy một điều kỳ diệu là mỗi lúc mỗi mới. Điều chúng ta muốn nhắc lại ở đây là ngày nào chúng ta còn sống, phút giây nào chúng ta còn sống là chúng ta biết rằng ngay nơi phút giây đó, ngay nơi hiện hữu đó chúng ta là mới. Ngồi tại đây chúng ta mới, và một sát na nữa chúng ta cũng vẫn mới mẻ, tinh uyên hoàn toàn, không có ai bị vướng bận cả. Không có ai bị động lại cả. Mình tưởng mình động lại chứ thực sự mình động không được. Tôi đố ai mà có thể giữ được cái gì. Ví dụ như ý niệm đi. Ai trong chúng ta nói là mình tôi khổ quá trời. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ tôi gặp được cái chuyện gì vui trong cuộc đời hết. Bây giờ thử đem cái khổ ra cho tôi coi thử à. Cái khổ đó ở đâu? Cái khổ đó có thể giữ được một sát na không? Tại vì những cái khổ và cái vui nó xảy ra do gì? Do ý niệm của mình. Đúng không? Chúng ta khởi lên cái chuyện này, khởi lên chuyện kia, khởi lên chuyện nọ, tiếp nối những cái ý niệm đó thì kết thành một cái dòng tư tưởng cho mình khổ. Nhưng mà nhìn thật lại đi, từng ý niệm xảy ra nó còn tồn động được không? Còn không? Đây có ai giữ được một ý niệm nơi mình không? Một ý niệm thôi, chúng tôi không nói nhiều. Giữ được không? Không ai giữ được cả. Ý niệm giữ không được thì cái chuyện khổ, chuyện vui có thể xảy ra trong đời mình không? Một ý niệm giữ không được thì lấy ở đâu mà thành khổ, thành vui? Đúng không? Chúng ta khổ không được. Một ý niệm nó không thể tạm dừng được với mình, giữ là không được. Tất cả các pháp từ xưa giờ giống vô trụ. Tất cả mọi thứ từ xưa là giống vô trụ, nó không tạm dừng trụ lại. Cho nên mình trụ không được, chứ không phải là mình tu để tháo gỡ vướng mắc. Nếu mà người nhận đúng, đúng theo tinh thần Tinh Kim Cang là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị số pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì có cư sĩ họ lư chúng ta ngộ đạo. Nhưng mình đọc hoài cái đó mình không ngộ, vì mình đã nhận lầm ý kinh. Đức Phật dạy không nên trụ nơi sắc sanh tâm, cái mình thấy sắc cái mình gán làm sao đựng cho khởi niệm. Không, Đức Phật dạy mình đang đừng có trụ nơi âm thanh, cái mình gán tu làm sao khi nghe tiếng, mình đừng có buồn thương giận ghét, nó gán làm sao, gán gồng người để làm sao cho nó qua. Rồi cái mùi thơm, gặp mùi thơm cái mình gán làm sao mình nín thở, đừng hít nó, mình sợ dính mắt. Rồi lưỡi mình ăn cái gì ngon ngon cái mình gán làm sao cho lưỡi mình tê, đừng có cảm nhận mùi ngon nữa. Cái thân chúng ta xúc chạm trơn nhám, chúng ta gán làm sao để chúng ta đừng có cảm nhận đó. Và cái tâm chúng ta khởi lên buồn thương giận gán làm sao chúng ta đừng có cảm nhận đó. Thì mình nghĩ vậy là mình tu. Có nhiều người muốn bịt mắt mình đi ra đường, đặng đừng có thấy sắc, thấy sắc nó dính. Và cũng nhiều cái chùa chơi cái trò tức cười, để khỉ cái lấy hai tay bịt mắt, hai tay bịt lỗ tai. Chơi trò đó nghĩ là mình bịt sáu căn lại cho đừng dính mắt. Rồi hiểu không rõ là Đức Phật, cho nên chúng ta không thể ngộ giống như Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Chàng cư sĩ họ Lư chúng ta vừa nghe, không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh tâm nơi không chỗ trụ, ngộ liền. Vì lý do tại sao? Tại vì ông thấy rõ ràng là mắt không thể trụ được nơi sắc. Bây giờ một ví dụ thực tế nè, quý vị cứ thử tập trung nhìn về cái này đi, phải không? Nhìn thử cái này đi, chúng ta đang thấy cái này, bây giờ chúng ta xây bên trái, chúng ta sẽ thấy cái khác liền, đúng không? Thì vậy là có phải là do quý vị dụng công để quý vị rớt cái này không? Không có hoàn toàn. Đây là một sự thật đang diễn ra. Đạo Phật là cái đạo như thật, cho nên chúng ta phải tiếp nhận sự thật ngay chỗ này. Bây giờ nhìn cái đây, phải không? Nếu mình dính thì quay qua đây là bông còn dính trong mắt mình, mình không thể thấy được cái chuông, phải không? Quay qua đây chúng ta nhìn cái chuông, nếu mà cái chuông nó dính trong mắt mình thì mình không thấy được tượng Phật trên kia. Mà mình nhìn đây mình thấy này, nhìn đây thấy này, nhìn kia mình thấy kia, là mỗi cái nhìn chúng ta mỗi mới mà, đúng không? Lý do tại sao mỗi cái nhìn chúng ta mỗi mới, lý do tất cả các pháp nó giống vô trụ từ ngàn xưa rồi, chúng ta không trụ được. Lục Tổ Huệ Năng nhận được điều này, cho nên gọi là ngộ đạo. Vì vậy mà chúng ta phải nhận diện nên tất cả các pháp nó giống vô trụ thật sự, để mình thấy rằng mình trụ không được nơi pháp, chứ không phải tu để loại trừ cái pháp nơi tâm chúng ta. Hay cứ nghĩ là mình đi ngày cái mình dính mắt, tối mình ngồi thiền để mình xả bỏ, mình ly tất cả hơi dính nơi tâm của chúng ta, là cái người đó thấy lầm nơi sự thật này. Thực sự là không thể trụ được, chứ không phải là tu để không trụ. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Lý do cư sĩ nhỏ họ Lư chúng ta nhận được tất cả các pháp từ xưa giờ giống vô trụ, cho nên ngài đâu có trụ được nên lục căn. Lục căn từ xưa giờ chưa từng có một lần dính mắt lục trần, thì giải thoát. Căn trần không dính nhau là giải thoát. Thì ngài nhận được cái chuyện không dính mắt nơi căn trần, chứ không phải là tu để cho căn trần không dính nhau. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Do mà tất cả các pháp nó luôn luôn vô trụ, luôn luôn sống động, luôn luôn mới mẻ, cho nên mình mới khi nhận diện các pháp. Cho nên mình luôn luôn mới, mà mỗi sát na một mình mỗi mới. Vì vậy mình không tù động lại cái cũ, thì mỗi bước mỗi mới, mỗi hơi thở mỗi mới, mỗi hành động mỗi mới, mỗi cử chỉ mỗi mới, mỗi cái sát na xảy ra đều mới mẻ trong cuộc đời chúng ta hoàn toàn. Thì vậy là con người chúng ta từng sát na một đang sống, đó là từng sát na một đang mới, không có chuyện cũ. Cũ không được, cũ được tôi cũng gắn cũ, nhưng mà cũ không được. Đây là một sự thật. Thì khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta phải nhận rõ cái điều này. Thì chúng ta đang tuệ tri, mà cái tuệ tri này không phải cũ. Mỗi chuyện xảy ra đều được chúng ta tuệ tri, mỗi chuyện xảy ra đều được chúng ta tuệ tri. Chúng ta luôn luôn tuệ tri từng sát na một trong đời sống chúng ta, từng hành động cử chỉ nhỏ trong đời sống chúng ta. Thì tuệ tri đó luôn luôn mới mẻ hiện tiền. Chúng ta ở nơi mới mẻ hiện tiền để chúng ta tiếp tất cả duyên cảnh, thì tất cả duyên cảnh cũng đang mới mẻ hiện tiền với chúng ta. Bây giờ chúng ta đang mới, đang hiện hữu, đang như như, đang không không gian và đang không thời gian. Bây giờ nếu chúng ta ngồi ngay đây để chúng ta tuệ tri cái chậu bông này, là chúng ta ở thời gian nào? Ở quá khứ hay ở hiện tại hay ở vị lai? Nếu chúng ta ở cái tầng tuệ tri đó thì không có cái màu của quá khứ và vị lai trong này. Mà không có quá khứ vị lai thì hiện tại nó cũng không còn. Chỉ là danh từ gượng gạo mà nói có quá khứ hiện tại vị lai thôi. Ngay nơi chúng ta nghe một âm thanh vô lỗ tai mình, nó có quá khứ hiện tại vị lai không? Hoàn toàn không có. Không có. Và ngay nơi âm thanh hiện hữu mà chúng ta tuệ tri, nó không phải là không gian, cũng không phải là thời gian. Thì vậy là nơi lục căn và lục trần chúng ta là luôn luôn ở một cái nơi thanh tịnh, không không gian, không thời gian. Không có phút nào có không gian thời gian ở đây cả. Nhưng mình gán ghép là cái này, hồi nãy ông nói trước nè, cái này nói sau nè, thì tự mình khái niệm cái trước và cái sau, tức là chúng ta rớt xuống cái tầng của tâm thức, chúng ta mới thấy có trước có sau. Chứ luôn luôn mọi cái sự vật không trước không sau, mọi cái đều hiện hữu hiện tiền. Nhưng mà mình cưỡng sự thật nè, mình bóp méo sự thật nè, khiến đời sống chúng ta bị bóp méo, và chúng ta bắt đầu rớt xuống trầm luân. Chứ chúng ta ở yên mọi cái, chúng ta thả lỏng toàn thân tâm của mình, để cho mỗi cái nó đều hiện hữu, hiện tiền này, thì đâu có chuyện gì để xảy ra đâu. Đúng không? Thì vậy là đi đứng nằm ngồi, chúng ta ở trên thực thực tại hiện tiền, sống động, mênh mông, sáng suốt, nhiệm màu kỳ diệu này, không có cái gì khác hết. Đó là chỗ mà Đức Phật nói. Và điều này là cái điều mà người tu Phật chúng ta cần. Không phải là người tu Phật nữa, mà tất cả mọi người nên nhận diện điều này. Thì nếu chúng ta không biết được điều này, đời sống chúng ta sẽ bị rớt xuống tầng sâu của tâm thức. Và lúc đó trầm luân khổ đau sẽ xảy ra với cuộc đời của mình, luống đi cái kiếp người của chúng ta. Sanh ra đây chúng ta có cái quý giá vô cùng mà chúng ta không chịu nhận, không chịu ở đây, không chịu dừng lại, thì rất là uổng. Chúng ta cứ lao theo cái gì đó ở bên ngoài, bỏ hết cuộc đời của chúng ta rồi. Ở đây có những người đã phí cuộc đời chúng ta nhiều chục năm rồi, và chúng ta vẫn tiếp tục lao ra bên ngoài nữa để bỏ cái sự thật này thì rất là uổng. Quý vị dừng chân lại, chỉ cần chúng ta dừng chân ngồi yên thôi, thả lỏng nằm chơi thôi, thì mọi chuyện hiện hữu. Đạo lý là đã vốn như vậy từ ngàn xưa rồi, cái sự thanh tịnh nó đã có như vậy từ ngàn xưa rồi, chỉ sáng suốt nhiệm màu này nó vốn đây đã là như vậy rồi. Thì bây giờ chúng ta như vậy để cho mọi sự thật nó hiện hữu thôi, không thêm không bớt. Nếu chúng ta thêm thì cũng không có chỗ để, không cho bớt thì cũng không có chỗ bỏ. Thôi tốt hết là đừng thêm đừng bớt nữa là đủ. Nếu chúng ta thấy thiếu thì mình mới bỏ thêm, chúng ta thấy dư thì mình bớt ra. Nhưng mà sự thật từ xưa giờ nó vốn đã tròn rồi. Ví dụ như có một âm thanh đến quý vị, nó tròn nó mới thành âm thanh được. Và quý vị khi cảm nhận âm thanh là nó đã tròn đủ rồi, cho nên nó mất liền. Mọi cái nó luôn đến đi hiện hữu như vậy, vốn trọn vẹn từ xưa cho tới bây giờ, tất cả các pháp chưa từng thiếu cái gì hết. Thì vậy là chúng ta đang sống trong cái kho tàng mênh mông của pháp giới vô tận này, luôn luôn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, chưa có một cái phút giây nào nó cũ lại, chưa có một cái chỗ nó động lại, cho nên chúng ta không thể dính mắc được. Chúng ta là người giải thoát từ ngàn xưa rồi chứ không phải bây giờ. Thì bây giờ chúng ta có đủ cái sức để thừa đương cái sự thật này hay không, đó là vấn đề. Nếu ngay tại đây mà chúng ta thừa đương được sự thật này thì cuộc sống chúng ta hoàn toàn không còn có một chỗ nào bị vướng lại cả. Nhưng mà sự thật là chúng ta không vướng được. Nhưng mà muốn vướng được là tại quý vị cố muốn vướng thôi. Cứ nghĩ rằng mình vướng thôi chứ quý vị không thể vướng được. Cứ nghĩ rằng mình bị tối buộc, mình bị trầm luân, mình bị sanh tử, chứ thực sự là chúng ta không hề bị sanh tử, không hề bị trói buộc. Đó là sự thật. Cho nên chính trong kinh Đức Phật đã nói, trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói, có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra. Do có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó mà Đức Như Lai mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó, lý đâu mà Đức Như Lai nói cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết? Đúng không? Cái không sanh không diệt nó đã là như vậy rồi. Không phải do tạo tác mà thành, nó không hiện hữu làm hình tướng, và không phải làm mà được. Cái đó nó vốn có và tròn đủ từ ngàn xưa rồi. Thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta ngồi tại đây đủ sức để thừa đương sự thật này ngay tại đây liền. Đừng có chờ đợi, diễn chút nữa là nó cái mới, không có chờ đợi được. Mỗi phút là nó mỗi mới rồi. Cho nên không phải là ngồi đây để mình chuẩn bị chút nữa mình làm, không phải học đạo để một tí nữa mình tu, không phải như vậy. Người nào mà học đạo để một chút nữa tu là không thể tu được. Học đạo để một chút nữa mới giải thoát là không phải. Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta là ngay nơi sát na đó nhận diện và thoát khỏi sinh già bệnh chết. Thì chúng ta nếu mà muốn nhận diện được cái điều này, chúng ta phải ở ngay tại đây, đừng chờ đợi. Ngay tại đây mà chuyển hóa, ngay tại đây mà mới mẻ, ngay tại đây mà thanh tịnh, ngay tại đây mà giải thoát. Vì cái giải thoát, cái thanh tịnh, cái mới mẻ, cái an lạc nó đã có đủ rồi. Chúng ta nên tiếp nhận cái sự thật này đi, chứ đừng có bóp méo sự thật nữa. Thật sự chúng ta thấy khổ, chúng ta thấy vui, chúng ta thấy buồn, thấy tuổi, thấy có, thấy không, thấy hay, thấy dở, thế này, thế kia là chúng ta đang bóp méo sự thật. Chúng ta đang bẻ cong chân lý theo cái đầu của mình, theo kiến thức của mình. Cho nên mình dẹp hết những cái đầu kiến thức ra đi, để mình trở lại cái sự thật hiện tiền này là đủ rồi. Chúng ta nên sống như vậy để cho đời sống chúng ta được tốt đẹp hơn. Mong rằng quý vị ngay tại đây chấp nhận được sự thật vốn có của chính mình, chấp nhận được sự thật của vũ trụ này, Chúng ta phải thừa đương được sự thật này để chúng ta có những phút giây an lạc thực sự trong đời này. Thì như vậy cái giá trị của cái đời người nó mới có. Thế chẳng lẽ chúng ta sanh ra cho tới lớn lên già chết một cái không biết đi đâu về đâu thì rất là uổng. Ngay tại đây chúng ta tiếp nhận điều này thì mình sẽ biết mình là ai và sẽ biết rằng mình sẽ chết đi đâu về đâu liền. Ngay phút giây này chúng ta sẽ biết. Còn chúng ta bỏ qua cái cơ hội vàng này thì chúng ta luôn luôn bị lỡ tàu. Chúng ta không đi đến đâu về đâu được thì rất là uổng. Chúng tôi rất mong là quý Phật tử chúng ta sẽ là những người ngay tại đây thôi. Biết được cái chuyện này. Chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta đang ở đây, chúng ta đang đứng đây, chúng ta cũng là người ở đây. Và chúng ta bước đi, chúng ta cũng đang ở ngay tại đây và bây giờ. Chúng ta không có cái khác, không có quá khứ và không có tương lai, không có thời gian và không có không gian trong mọi thời khắc cuộc sống còn lại của mình. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ai có thắc mắc gì thêm không? Ừ, ngồi đó nói đi.
Thì nhân cái mùa ăn cơm cái hạ chị rồi ở chùa Bồ Đề thành phố Quebec Canada tới cũng theo dõi rồi biết là thì mỗi lần cái mùa ăn cái hạ thì nó mấy thầy gặp nhau để tránh hành hương hay là di chuyển để tránh sát sanh, cũng như là nghe lời thầy giảng cho cái dĩa mà gián tiếp và được nghe. Mà cũng nhờ nghe cái dĩa của thầy mà đức con gái nó mang từ chùa về cho đức nghe, cái đức hết bệnh luôn trong 2 năm nay. Nhưng mà khi mà nghe kỹ lời thầy được nhiều lần thì nói là rất là giản dị bình dân mà đi sẵn đi vào cái đời sống dân tộc của mình, rất là hay, không cần khoa học mới gì nữa hết. Là mỗi lần ăn uống rau cải nên pha nước muối để giữ một cái chậu đức lâu ra và nhúng vô. Dạ, để em ra rửa lần thứ nhì lại để ăn lại. Mà đâu cần phải thuốc thuốc tím hay thuốc trụ dân, thuốc gì để mà nhân đều trong đó. Khi mà đức chuẩn bị đi vào xin được phép thầy được giữ điều 5 điều răn ngũ giới, là thứ nhất là không sát sanh. Thì trên các núi đã vô tình giết những cái chủng tử trong lao rao cải là những con vật đó. Đức lại bị gây cấn trong người hoài mà mình nghĩ là tự nhiên cái chuyện đó là sao, là mình đã ăn vô rồi, mà trước khi ăn mình đã sát sanh mấy con vi trùng đó rồi. Khi nghe chủng dịch đó, tức nghe được cái thầy thỉnh được cái dĩa của thầy Thích Thông Lai từ ở miền chùa ở miền Seattle ở phía bên, nó nghe nói rằng mỗi ngày anh xúc miệng đến răng ai cũng đã sát sanh những vi khuẩn vi trùng ở trong cửa miệng của anh rồi. Không lẽ mình không đến răng xúc miệng mà còn phải làm việc còn tiếp xúc, thì như cái quẩn cũng có cái lăn hết ngoài là rõ ràng nó ngộ ha. Bây giờ ăn để cho giữ sức khỏe, giữ tâm cái tâm dưỡng sinh mình cho tốt thì mình phải khử trùng khử độc, không dừng đừng cho khoa học vào cái phương pháp dưỡng sinh của thầy. Nhưng ngược lại thầy cũng thay một thầy là riêng đó, nghĩ mỗi ngày chúng ta cũng phải sám hối, tại vì đánh ra cái này cũng đã mình sát sanh rồi. Vậy thì xin thầy gỡ dừng cái rút mắt cái này để được ăn nghỉ an tâm và vẫn tiếp tục. Mới ăn uống vẫn phải rửa rau, phải rửa bằng nước muối, không cần phải rửa thuốc tím có học gì hết. Nên thầy cho biết là cái giải thích cho mở rút, không biết là kêu đó mình phải làm mình tự nguyện A Di Đà Phật sám hối, mở lần rửa rau xúc miệng nó ra, hay là xin thầy giúp cho chịu được thông vấn đề. Cái điều thứ nhất trong năm điều răn là không cách sao.
Thật ra trong năm cái điều răn của Đức Phật á, thì Đức Phật dạy chúng ta là cái chính là không giết người. Không giết người là chính. Còn không giết các loài động vật, chúng ta tránh được chừng nào hay chừng đó. Tránh được cái gì thì chúng ta sẽ tránh được nhân quả không tốt đối với mình. Tức là bây giờ chúng ta sát sanh một cái con vật mà mang tâm thức lớn, loài người ví dụ như cái sự hận thù nó hiểu biết giống như mình đó, thì mình giết cái sự hận thù nó lớn, sự đau khổ lớn xảy ra, cho nên chúng ta mất nhân quả nặng hơn. Những loài động vật mà có sự cảm nhận lớn, cái phước báo nó lớn, thì chúng ta bị cái nhân quả lớn. Còn những con vật mà càng nhỏ chừng nào thì tâm thức nó hoạt động càng ít chừng đó, thì cái sự đau khổ xảy ra của nó đó, nó cũng là ít nữa. Mà trong cái sự sống này có những cái mà chúng ta phải nói là không thể tránh được. Không phải đợi xúc miệng đâu, Mình ngồi một chút nhích như vậy cũng đã nghiến chết quyết như con trùng rồi này. Rồi bỏ một hơi thở, hít vào thở ra, chúng ta là có hàng hà sa số con trùng nó chết. Có những cái mình hoàn toàn không thể tránh được trong cái đời thường của mình. Ví dụ rửa rau trong nước muối thì không thể tránh được rồi. Có những cái nó hoàn toàn mình không thể tránh được. Nhưng mà cái cố ý sát và cái vô tình sát, hai cái nó khác nhau về nhân quả, đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn nói tới cái nhân quả nè. Nhân quả Đức Phật nói trong kinh nè, trong bản kinh A Hàm á, trong bản kinh Đại Tập Nghiệp, Đức Phật có nói như thế này, chúng ta lắng lòng nghe kỹ nha. Đức Phật nói rằng nếu có người nào nói rằng tạo nhân nào thì sẽ trả quả đó, thì người đó không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không thể hết khổ và không thể đạt tới phạm hạnh. Chúng ta nghe câu thứ nhất chúng ta nghe sợ chưa? Nhưng mà Đức Phật nói câu thứ hai nè. Đức Phật nói nếu người nào hiểu rằng tạo nhân sẽ có quả báo, thì người đó sẽ hiểu lời nói của Đức Như Lai, sẽ được hết khổ và sẽ đạt tới phạm hạnh. Hai câu này chúng ta thấy khác nhau, giống nhau cái gì? Bây giờ Đức Phật nói câu đầu tiên, nếu ai mà hiểu rằng tạo nhân nào sẽ có quả đó, thì người đó sẽ không hiểu lời nói của Đức Phật. Và Đức Phật ví dụ thêm, Đức Phật ví dụ nếu như chúng ta lấy một nắm muối mà bỏ trong một cái bát như thế này thì nó nước này nó mặn, chúng ta không thể uống được. Nhưng mà cũng một nắm muối đó chúng ta bỏ vô cái thau, cái chậu to, thì nước đó chúng ta có thể dùng được. Nhưng nắm muối đó chúng ta bỏ vào cái hồ thì cái độ mặn của muối không đủ làm mặn cái hồ cho nên chúng ta uống được. Và nếu nắm muối nó bỏ vào cái sông cái nữa là không còn phải bàn nữa. Đức Phật ví dụ như vậy. Thì chúng ta bắt đầu phân tích tại sao mà Đức Phật nói rằng nếu ai hiểu và ai nói rằng tạo nhân nào sẽ có quả đó, thì người đó sẽ không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không thể thoát khổ và không bao giờ đạt tới phạm hạnh. Đúng không? Vì sao vậy? Vì nhân quả sẽ căn cứ trên cái hành động làm của mình, và quả báo sẽ được trả tùy theo cái phước báo của từng hành động. Ví dụ bây giờ á, là một cái con côn trùng mà muốn hình thành bằng con kiến phải trải qua bao nhiêu tỷ kiếp của nó. Từ một con kiếp mà nó muốn tiến hóa cho tới thành một cái con gà thì trải qua bao nhiêu tỷ kiếp, đúng không? Từ con gà nó muốn tiến hóa thành một con người trải qua bao nhiêu tỷ kiếp. Và bây giờ chúng ta bắt đầu căn cứ trên cái giá trị của từng loài. Ví dụ như con côn trùng, thì cái phước của một con côn trùng á so với cái phước của loài người là chúng ta không thể so được rồi, đúng không? Giờ cái phước lớn nhất của con gà đi so với con người là hai cái phước này như thế nào? Vì giá trị của một con gà chúng ta tính theo cái tiền, tính theo tiền đi. Thì giá trị của con gà là bao nhiêu? Cho 100, không? Nhưng mà giá trị con người bao nhiêu? Khác nhau quá nhiều, đúng không? Thì vậy nếu mình bây giờ mình nói là tạo nhân nào sẽ trả quả đó, nghiến chết một con côn trùng phải làm một cái mạng con côn trùng để trả lại không? Phải không? Chúng ta đặt trường hợp lại đi. Lỡ mình đạo con kiến thì bây giờ đời sau mình thành con kiến để trả lại không? Chỗ này rất là nhiều thầy lại giải như vậy. Chúng tôi không hiểu nổi cái hiểu nhân quả như thế nào. Hiểu như vậy là hiểu lầm lời nói Đức Phật. Đức Phật đã nói rồi. Bây giờ là đặt trường hợp nè. Trong đây chúng ta là cái như những người đang tu đúng với cái pháp Đức Phật dạy. Chúng ta đã từng quy y Tam Bảo rồi. Thì cái phước đời sau, một người đó quy y Tam Bảo mà tu giữ hành gìn đúng năm giới của Đức Phật thì đời sau không đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Phải không? Bây giờ không lẽ mình đạp con kiến cái đời sau mình thành kiến để trả, phải không? Mà chúng ta không phải là chạy trốn nhân quả này được. Nói thì nói như vậy, nhưng mà nhân quả phải trả đủ, trả ngang bằng với cái phước của con kiến mà mình đạp, trả ngang bằng với cái phước con gà mà mình giết, chứ không có mất nha. Nhân quả thì chúng tôi nói ở đây không có nghĩa là mình chối từ nhân quả, nhưng mà mình phải trả ngang với cái phước đó. Bây giờ mình ngắt người ta một cái thì người ta ngắt mình một cái, chẳng lẽ là đánh mình ha, ví dụ vậy. Thì cái gì nó ngang tầm đó. Thì bây giờ cái phước của con kiến so với cái phước con người là như thế nào? Nếu mà tính về tiền ở nhân gian này, cái phước chưa đáng giá được một xu. Nhưng mà không phải là do sinh mạng nó thấp mà mình giết nó, không phải mình muốn nói tới cái điều này. Nhưng mà vô tình hoặc cố ý chúng ta đã lỡ sát, thì chúng ta phải trả cái nhân quả ngang tầm với phước báo của chính nó, hiểu không? Thì cái phước báo con kiến nó làm cho mình cái gì? Có thể là chúng ta bị nổi một ghẻ, bị ngứa ngày hai ngày, coi như chúng ta trả cái nhân quả đó. Nó cũng là một hình thức trả quả. Còn cái con côn trùng xảy ra là chúng tôi chưa biết tới cái, chưa đủ cái để so sánh ví dụ là phải trả cái quả gì, nhưng vẫn có. Có một cái nhân quả âm thầm nào đó. Ví dụ như mình sát hại nhiều côn trùng quá thì mình có thể bị nhức đầu hay cái gì đó một ngày hoặc hai ngày. Đó cũng là hình thức trả nhân quả, chứ không phải là mình hành thành hằng hà sa số côn trùng. Bây giờ thử nghĩ đi, chúng ta đang quy y Tam Bảo này, mỗi ngày chúng ta tọa thiền, và nếu chúng ta tu tốt chúng ta nhập định, và nếu chúng ta tu tốt chúng ta được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Còn nếu chúng ta tu chưa tốt á, thì bây giờ chúng ta đã từng nhập định một hai lần đi, tức là tâm thức chúng ta nâng ở một cái tầm cao rồi, giờ quay lại để làm côn trùng à, quay lại để làm con kiến để trả cái nhân quả sao? Cho nên Đức Phật nói là không có con đường thoát khổ và không thể đạt tới phạm hạnh được nếu chúng ta suy nghĩ rằng nhân nào quả đó. Không lẽ đời đạp con kiến đời sau thành kiến, mà từ nhỏ lớn mình đạp nhiều con kiến lắm á, phải không? Thì sẽ thành hằng hà sa số con kiến đó, thì sau kiếp này là mình sẽ thành con kiến bò 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 để cho người ta đạp lại, rồi lên đời khác mình đạp hằng hà sa số con kiến nữa, lên đời khác mình giết hằng hà sa số con kiến nữa, thì sẽ thành hằng hà sa số thân kiến. Vậy đời nào mới được thoát khổ, đời nào mới tu chứng thánh quả, đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói giới thứ hai là nếu mà nói tạo nhân sẽ có quả báo, đúng không? Thì là đúng, có quả báo nó khác với nhân nào quả đó, đúng không? Tôi mượn chú lúa tôi có thể trả chú bằng tiền, mượn giả lúa tôi trả 500 đô, mừng gần chết, đừng có nói là thiếu nữa, phải không? Hoặc là tôi đem cục vàng tôi đưa, dư vốn dư lời rồi, phải chấp nhận. Thì vậy là cái chuyện của cái con kiến mình có thể giẫm đạp nó trong vô tình hoặc cố ý, tức là mình đã chấp nhận một cái nhân quả đó, mình không có chạy trốn nhân quả nha. Mỗi hành xử dù nhỏ dù lớn chúng ta đều có nhân và có quả của nó hết. Nhưng mà Đức Phật ví dụ thêm á, là một nắm muối bỏ vô chén chúng ta cũng không được. Nếu một nắm muối bỏ vô cái hồ chúng ta có thể uống được. Đức Phật còn ví dụ tiếp nữa. Đức Phật còn nói thêm một đoạn kiếp nữa là nếu một người không có phước đức, không có tu thân, không có tu giới, không có tu tâm, thì một việc rất nhỏ nhiệm xảy ra nơi họ, họ có thể bị đọa địa ngục. Nhưng một người có tu thân, có tu giới và có tu tâm thì một chút quả báo còn không thể xảy ra, đừng nói là họ phải xuống địa ngục. Ví dụ như cái phước chúng ta lớn như cái sông rồi, thiện nắm muối nó có thể làm mặn cái sông không? Không thể mặn được, đúng không? Nhưng cái phước chúng ta như cái tô làm nắm muối là không thể nào tránh khỏi. Bây giờ ví dụ ngoài đời nè, nếu chúng ta là người bình dân, đi ngang nhà kia mình thấy người ta táo, mình thích quá mình bẻ, bị chủ nhà bắt không? Bắt á, kêu cảnh sát bắt liền á. Nhưng mà cảnh sát nó muốn ăn trái táo thì sao, mình bẻ hai tay mình dâng nó không? Dâng liền, phải không? Nó muốn cái điều quý là mình dâng hiến liền. Tức là một người mà cái phước lớn á, mà khi chúng ta ổng muốn một cái việc nhỏ thì nó đâu có dính dáng gì. Ở đây mình không phải nói là cái quan chức nữa, mà mình muốn nói tới cái phước báo á. Thì đây Đức Phật ví dụ rất là rõ, một người phước lớn như cái sông, phước lớn như cái biển, mà lỡ đạp con kiến thì chuyện đó đâu có gì xảy ra với họ, hoàn toàn không có cái chuyện đọa lạc trầm luân trong này, mà vẫn phải trả một quả báo ngang tầm với cái phước của một con vật mà mình đã giết, hiểu không? Thế cho nên là bây giờ mình nói nếu mà ngồi đây á, mà nói là quý vị phải trả từng cái nhân quả từ hồi nhỏ tới lớn quý vị đã làm, thì thôi đi, không bao giờ ngàn kiếp nào mà mình có thể giác ngộ giải thoát được. Không, tôi không tin là quý vị tu ngàn kiếp sau giải thoát nổi đâu. Không bao giờ tin nổi, tại vì á, làm dứt ngàn kiếp, triệu kiếp là chứ không phải một hai con. Một ngàn, một triệu con trùng chứ không phải một hai con. Mà mỗi con trùng, mỗi con kiếp mình trả một cái mạng thì thôi thua rồi. Tu tới đâu về đâu được. Cho nên chúng ta chấp nhận có quả báo chứ không phải là không có. Nhưng mà những quả báo đó không phải là vì mình ác tâm sát hại, đúng không? Và khi chúng ta có ác tâm sát hại đồng loại, những cái
người mà có tâm thức lớn, thì chúng ta sẽ có một quả báo lớn. Và cái điều này xảy ra chúng ta thấy nè. Ví dụ như hai người thương nhau và hai người ghét nhau. Hai người thương nhau đồng đi chùa thôi, thì hai người cùng cúng dường một số tiền ngang nhau, phát nguyện rằng tôi sẽ tu tập, huynh sẽ tu tập, và đời sau mình được gặp nhau. Gặp không? Chưa chắc. Vì cái lúc chúng ta phát tâm cúng dường, hai tâm đã khác nhau rồi. Cho nên sanh tử sẽ khác nhau. Còn hai người thù hằn với nhau cũng vậy. Chưa chắc cho đời sau kiếm người này giết được. Đó, cái chuyện của Viên Án và Triệu Thố dẫn tới cái chuyện ngày Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Thấy không? Thứ Viên Án trâu lầm để giết Triệu Thố, nhưng mà sau đó Viên Án bắt đầu tu tập. Triệu Thố ôm cái uất hận đi theo để trả thù, suốt 10 đời trả thù không được. Và tới hồi trả thù được là cái phước ông kia lớn rồi, không thể lấy cái mạng ông nổi nữa, mà chỉ làm một ghẻ đau trong vòng 2 năm thôi, thì xem như đã giải quyết được cái nhân quả đó rồi, đúng không? Còn ví dụ như chúng ta là cái người đang tu, chúng ta đang tu tốt mà chúng ta đã tạo nhân quả cũ quá nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ á, thì nhân quả cũ chưa tới với mình, mà mình là cái người đang tu tập. Và nếu như lỡ như chúng ta là cái người tu tập tốt đi, thì đời sau chúng ta gặp lại cái người mình giết, chứ đừng nói là gặp con vật, gặp cái người mình giết luôn, thì họ cũng không đủ phước để giết một cái người tu phước lớn hơn. Đó là nói theo cái chiều mà xấu. Còn nói theo chiều tốt á, thì bây giờ mình tu tốt quá rồi, mình đủ đạo lý rồi, mà khi một người oán hận mình tới, mình dùng đạo lý để mình hóa giải được, để cho họ hết khổ trong đời này, thì đó cũng là một hình thức trả nhân quả. Không phải hết khổ, không cái ân quán một đời, mà họ đã giải thoát được sanh tử, hết khổ đau, hết trầm luân trong muôn kiếp, đủ trả nợ chưa? Quá dư luôn á, dư vốn dư lời nữa. Hoặc là ví dụ như chú chửi một cái người bạn của mình, hoặc là đánh một người bạn của mình đi, họ không có đủ cái sức để chống trả lại, họ đầu hàng chú ngay trong lúc này. Họ ôm cái hận đó, và rõ ràng đời này cũng không có cơ hội để trả thù nhau, tới đời sau để gặp lại. Thì đời sau gặp lại là chưa chắc là họ sẽ đánh được chú, tại chú tu tập có phước chú lớn hơn rồi, phải không? Thì nếu gặp lại họ thì nhân quả sẽ trả theo chiều hướng mà tích cực nhất. Lỡ như gặp họ là cái người mà bị thất nghiệp, họ nghèo, nuôi con không nổi, cái chú tự nhiên chú thì có nhân quả cũ chắc chắn gặp nhau mà. Tự nhiên cái mình phát tâm mình lo cho con nó ăn học đàng hoàng, khi con nó thành tài, cha con nó lời nó cảm ơn mình, thì đó cũng là hình thức trả nhân quả. Chứ không phải nhất định là không lỡ không đánh đập mình, không phải chuyện như vậy. Thật ra nhân quả nó phải linh động, mà chúng ta phải hiểu rằng tất cả cái nhân đều có quả báo là đúng. Nhưng quả báo đó tùy theo cái duyên cái nghiệp, tùy theo hành động, và tùy theo cái phước báo của từng loài mà chúng ta trả, chứ không phải là chúng ta tránh. Ví dụ như một loài côn trùng chết, một bài chú giảng sanh mình đủ có thể giúp nó được siêu thoát. Ví dụ vậy, đó cũng là một hình thức mình trả nhân quả. Hiểu không? Cái tâm thanh tịnh mình hồi hướng để cho tới khắp pháp giới chúng sanh đều được thành Phật. Ví dụ vậy, thì đó cũng là cái hình thức mà chúng ta trả nhân quả một cách âm thầm. Thì tất cả những cái hành động, cử chỉ, những lời nói trong tu tập của mình, mình luôn nghĩ thiện, luôn nghĩ lành, là cái đó nó sẽ đến với tất cả chúng sanh muôn loài. Thì đó là một cách chúng ta đã đền trả. Nhưng còn những cái mà lớn hơn, như những con vật lớn, thì chắc chắn chúng ta phải gặp. Nhưng mà gặp rồi thì không hẳn là chúng ta phải đền mạng, chúng ta có thể trả bằng cách khác. Chúng tôi gọi là mượn lúa chúng tôi có thể trả vàng, thì mượn cái ân quán chúng tôi có thể trả bằng đạo lý được. Chưa chắc thì ngồi đây là những người thương tôi đời trước,
biết đâu trong này có những người rất là hận tôi, nhưng mà có khi nghe bài pháp này cảm thấy thỏa lòng rồi, tha tôi được rồi. Đó thì cũng là một hình thức để trả. Chứ chưa chắc là những người này là những người thương đâu, chúng ta biết vậy. Trong dòng nhân quả là tất cả chúng ta gặp nhau đây, một là thương, hai là ghét. Nhưng mà có khi chúng ta gặp được đạo lý, quý vị đã giải tỏa được cái gì của mình, thì xem như đã xong một cái dòng nhân quả đó. Nó thì hiểu nhân quả, chúng ta hiểu như vậy thì tự động mình thấy nó nhẹ đi. Chứ còn nhân nào quả đó thì thiệt là hết tu á, không có đường để thoát đâu. Nhưng mà có dạo quả báo thì sẽ con đường thoát khổ và sẽ chứng được phạm hạnh. Và chúng ta nhớ là cái chuyện của Ngài Angulimala không? Trong cái thời Đức Phật, phải không? Ngài giết 999 người, nhưng mà đời đó vẫn chứng quả A-la-hán được. Chúng ta không nhớ hết cái bài kệ của Đức Phật, nhưng mà chúng ta nhớ một cái câu á, là việc thiện lớn sẽ che lấp được cái nhân ác nhỏ. Tức là sau khi Ngài Angulimala gặp Đức Phật là tu tập tinh tấn cho tới chứng được quả A-la-hán, tức là hành thiện quá lớn đi. Thì khi Ngài gặp dòng họ bà con của những người bị giết á, rất tội cho Ngài Angulimala. Là sau khi chứng quả A-la-hán rồi mà bưng bình bán ra khất thực là ngày nào về cũng bầm dập hết. Y thì bị chọi đá rách, ha. Bác thì bị chọi đá bể, mặt mày thì bầm dập hết, bầm tiếp, không bữa nào về nhà lành lặn hết. Nhưng mà ngày ngày đi như vậy, chứ đúng ra là bị chém bông dầm trăm mảnh, chứ không có chuyện mà chỗ đá như vậy. Nhưng mà Ngài lại mang thân đi trả như thế. Trong cái dòng nhân quả này Ngài trả như thế. Họ chọi một cái vị tu sĩ, họ cũng thấy thỏa lòng rồi, họ không thù hằn nữa. Nhưng mà một vị tu sĩ mà chứng được thánh quả rồi thì cái phước báo đó và cái trí tuệ của họ đủ sức để họ trả tất cả những cái họ đã tạo trong đời đó và ngàn muôn kiếp về trước, chứ không phải là không đủ sức. Thành ra là Đức Phật nói là cái thiện lớn thì đủ có thể che lấp được cái ác nhỏ. Cho nên là mình bây giờ là mình ăn món rau thì đương nhiên là sát hại số côn trùng, mình ăn cái sinh mạng của cọng rau đó. Nhưng mà nuôi lớn, nuôi tốt cái thân này để mình làm một điều thiện lợi cho nhiều người, thì cái giá trị của một ngày mình làm điều thiện có thể đổi được cái này không? Đổi được mấy con côn trùng này không? Dư sức để đổi. Chứ trừ trường hợp mình ăn mình làm ác thì chịu. Nên nếu mà chúng ta sử dụng cái loại thực phẩm, thực vật để chúng ta tu tập, thì cái loại thực vật tâm thức nó thấp. Tâm thức nó thấp cho nên nhân quả nó không có lớn lắm. Thì chúng ta phải chấp nhận đánh đổi, phải chấp nhận thôi. Có những cái chúng ta không thể tránh được, và chúng ta phải chọn lựa. Chọn lựa những cái gì mà chúng ta làm nó không đủ lớn để nó phá hết cái phước của mình. Hiểu không? Ví dụ như mình giết một con bò, giết một con trâu hay giết con người là cái phước đồng với nhau, chúng ta sẽ quả trả quả nặng. Nhưng mà những con vật nhỏ cái phước nó xê dịch nhau quá cao đi, nó không đủ sức để nó phá hết cái phước của chúng ta, cho nên chúng ta mới yên ổn tu tập được. Nên chúng ta phải thấy cái nhân quả nó như vậy. Hiểu nhân quả chúng ta phải hiểu tới chỗ đó. Chứ lơ mơ là chúng ta sẽ hiểu nhân quả kiểu mà nhân nào quả đó là khó tu. Và chính Đức Phật đã xác nhận là hiểu nhân nào quả đó là không hiểu lời nói của Đức Phật, không có con đường thoát khổ và không thể đạt tới phạm hạnh được. Nó hiểu vậy chúng ta thấy nhẹ luôn. Từ xưa giờ chúng ta cũng đã tạo nhân tạo quả nhiều quá rồi, nhưng mà ngồi nghiệm nghiệm lại thì mình cũng đã làm thiện làm phước nhiều, có thể là đổi nhau được, cũng còn lời chút chút để còn tiếng. Chứ không đến đổi nào. Chỉ trừ là không có tu thì chịu. Dạ, mời bà chứ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa thầy, tôi có thắc mắc hai điều trong bài thầy giảng đó. Điều thứ nhất là thầy nói mình nên ý thức trong khi tập quán, mình nên ý thức và mình nên tuệ tri, chứ không phải nên ý thức. Thì xin thầy phân biệt hai cái đó là sao mà mình và rất là thầy cái này thầy tận chi cái thứ nhất. Thì thứ hai là thầy dạy là mình nên quán thân họ tâm và pháp của lúc chúng ta là người mới bắt đầu, cho nên đang cố gắng quán thân thôi. Còn những cái kia mà nếu mà cố gắng là cũng thì nó nhiều quá, thì xin thầy giúp làm sao mà dễ dàng hơn để cho.
Hồi đầu mình nói là nếu mình phân biệt riêng rẽ tức là gì? Là thức. Ví dụ như anh thấy trên bàn này anh thấy hết một lượt, thì ngay cái lúc mà mình thấy hết đó, thì chưa có thức hoạt động. Nhưng bắt đầu mình hoạt động là cái này là bông này, cái này là ly, cái này là chuông, hiểu không? Ở đây không phải là hiểu mà chúng ta nên thực nghiệm để chúng ta nhận ra. Ví dụ như bây giờ anh chỉ nghe một âm thanh tôi nói thôi, thì nếu là nghe một âm thanh tức là chúng ta đã rớt xuống ý thức. Nhiều lúc này bao nhiêu tiếng động xung quanh chúng ta nghe hết, thì cái nghe hết đó, cái nghe tổng quát đó, cái nghe tổng diện đó, thì nó không rớt xuống cái tầng ý thức. Chấp nhận được không? Thì bây giờ chúng ta tập là tập làm sao? Nếu chúng ta không nhận ra mà chúng ta tập gọi là tập tu á, thì ta tập nhìn cái hết đi. Ngay cái nhìn hết này không phải là chúng ta không biết từng cái một nha. Nhìn một cục là tức là sai, nhưng mà chúng ta chưa nhìn hết mà từng chi tiết nhỏ rõ ràng không có sai sót là đúng. Từng màu chúng ta biện biệt rõ ràng, nhưng mà nó không thành hình là đỏ, không thành hình là tím, không thành hình là hồng, không thành hình là vàng ở trong đầu của mình. Nhưng mình vẫn rõ biết sự khác biệt nhau ở nơi đây, đúng không? Thấy không? Thấy rõ không? Ví dụ nhìn bụi cây đó là chúng ta thấy không phải thấy một cục mà thấy không có sót một lá nhỏ nhỏ nào. Từ ngoài đầu cho tới giữa lá, cho tới cái thân, và từ lá lớn, lá nhỏ, lá già, lá non, chúng ta thấy một lượt không khác. Có cái thấy đâu không? Chúng ta luôn luôn có cái này. Nhưng mà bây giờ mình nhìn vậy cái mình không chịu hết, cái mình bắt đầu mình thấy chỉ cái lá non này nó đẹp hơn cái lá già kia. Tức là chúng ta rớt xuống tầng ý thức. Phải không? Và cái tuệ tri cũng vậy. Thực sự thì một lúc chúng ta biết hết á, chứ không phải chúng ta biết riêng cái thân. Nhưng mà khi mình tập trung để mình biết thân là nãy mình nói là mình phá vỡ cái sự thật, chứ không phải là mình đang tu. Làm gì có một người biết không có thân? Dù có cố gắng tập trung cỡ nào đi nữa, quý vị cũng không thể biết không cái thân này đâu. Ví dụ như mắt chúng ta đang mở nè, không? Thì giờ là mình biết không có thân không? Cho chú tập trung chú biết không thân cái này, chú thấy không? Chú tập trung chú biết cái thân mà âm thanh xảy ra chú nghe không? Nghe rõ ràng mà. Rồi tập trung để biết cái thân, cái đầu xảy ra ý niệm chúng ta biết không? Biết nữa mà. Thì là thân, thọ, tâm và pháp chúng ta biết một lượt, chứ đâu phải chúng ta biết riêng nữa. Nhưng mà mình cố tình muốn biết riêng, tức là chúng ta bóp méo sự thật, chứ không phải là chúng ta đang tu. Nhưng mà nhiều người cứ dạy tu riêng như vậy là chúng ta đã phá vỡ cái tứ niệm xứ, cái uy nguyên của tứ niệm xứ chúng ta đã bị phá vỡ rồi. Nên mình muốn nói tới cái sự thật là mình đang là như vậy, thì mình đừng có làm khác như vậy thôi, chứ không phải là chúng ta muốn thêm bớt gì. Ý mình muốn nói từ đầu tới bây giờ là mình muốn nói tới cái sự thật nó giống là như vậy rồi, thì cứ để mọi việc nó uy nguyên như vậy đi, đừng có đụng tới nữa là xong chuyện. Nhưng mình nghĩ mình khôn quá nên mình đem ý thức mình sửa, mình chỉnh, mình làm cho nó tốt, mình làm cho nó đẹp, mình làm cho nó thanh tịnh, mình làm cho thế này thế kia là cái ý thức, cái bản ngã mình làm, chứ không phải là mình tu. Nên mình thấy rằng mình chút nữa sẽ hơn bây giờ hơn, gán ngồi nhắm mắt một chút nặng cho nó thanh tịnh hơn. Không, mình gán làm gì nữa cho nó tốt hơn. Thì cái mình là cái gì, cái gán là cái gì, rồi tốt hơn là cái gì mà mình đã sai lầm trong này mình không hay. Mình phải nhận diện là cái người muốn làm là ai, là cái pháp đang làm là cái gì. Vừa muốn làm là bắt đầu có mình, và cái pháp đang làm là có pháp, có ngã và có pháp, bắt đầu thực dụng cái ngã pháp để có cái kết quả sau khi cái ngã pháp nó là cái gì nữa. Đó là sản phẩm của ngã và pháp, tức là tiếp tục đi vào con đường lẫn quẩn. Thì ngay khi khởi ngã là mình dừng đi, ngay cái muốn làm là ở chỗ đó được rồi. Chúng ta tuệ tri để chúng ta rõ biết mình đang muốn là đủ rồi. Tức là cái pháp của tôi muốn nói là cái pháp làm biến. Chúng tôi chưa từng suối ai tu hết. Tôi kêu nghĩ tu ngon. Mà nghĩ tu được mới là ngon. Còn mà nghĩ tu không được là sẽ khổ. Nghĩ là phải nghĩ cho toàn triệt, từ thân tới tâm phải nghĩ cho được. Một lần chúng ta nghỉ ngơi đi. chúng ta sẽ khôi phục toàn triệt những năng lực sống của chính mình. Giống như cái nguồn máy lâu nay chúng ta đã từng chạy, và mấy chục năm cái máy mình vận hành rồi, bây giờ tắt máy một cái giùm tôi cái đi. Đơn giản là tắt máy. Một lần chúng ta tắt máy một cái là chúng ta sẽ chạy máy trở lại làm mới. Cái cần là như vậy chứ không phải là cần làm thêm làm bớt. Tôi chưa chừng có ý kiến thêm bớt, và không bao giờ dám biểu ai thêm bớt điều gì. Không có. Chưa bao giờ xúi ai thêm bớt điều gì cả. Chúng ta chỉ muốn là mọi người thấy được cái sự thật như vậy, thì như vậy mà tiếp nhận thôi, đủ rồi.
Cái máy đang tắt, tất nhiên là nên được nghỉ. Nhiều cái máy bây giờ chỉ sự nó chế là 3 năm cái hệ thống âm thanh nó bị hư, mà thầy nương được một phút vậy là nó kéo dài được tuần lễ, cái hư nó sẽ sao tuần lễ đó, rồi 3 năm một tuần lễ rồi nó cũng sẽ hư vậy này.
Nó là cái máy vật chất. Ở cái máy tâm linh nó khác nhiều lắm, không nên so sánh được. À, cái bây giờ là hơn 9 giờ rồi, thì chắc có lẽ là chúng ta phải dừng lại. Chúng ta có cái duyên gặp nhau ở đây, thì chắc có lẽ ngày hôm nay chúng ta cũng nói là chia tay nhau, không biết là lúc nào được gặp lại. Tới thứ hai này là chúng ta phải về Việt Nam, thì không biết là cái duyên được có thể quay lại đây hay không thì chưa dám hứa trước. Chúng ta cũng rất mong là chúng ta đã có được cái duyên lành để gặp nhau ngay tại đây rồi, thì mong rằng quý vị giữ vững cái đạo tâm của mình, giữ vững cái sự tu tập của chúng ta để chúng ta được nghỉ một lần trong đời này. Chứ chúng tôi không dám là quý vị đạt cái gì, chỉ cần quý vị nghỉ một lần là đủ. Nghỉ một lần sao chúng ta tiếp nhận một lần sự thật trong cuộc đời này của chính mình. Đây là sự thật của vạn hữu và của chính mình. Mong sao là tất cả chúng ta sẽ có được cái đó một lần trong đời, để cái cuộc đời còn lại chúng ta luôn sống trong an lạc, trong hạnh phúc. Đó là cái điều mà chúng ta rất là mong. Mong rằng quý vị sẽ gìn giữ được cái sự thật hiện tiền này trong tất cả những cái phút giây còn sống của cuộc đời chúng ta, để chúng ta luôn luôn ở chỗ yên ổn, hạnh phúc. Đấy, không phải là hạnh phúc bình thường, mà chúng ta luôn ở trong cái phúc lạc vô biên luôn có ở ngay tại đây. Thì đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Mạc Sư Cô và kính thưa đại chúng, buổi pháp thoại của thầy đến đây là hoàn mãn, và bác hội trưởng của đạo tràng ở đây có đôi lời cảm tạ đến với thầy cùng như đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch Ni Cô, kính thưa được quý vị đạo hữu nhân duyên hôm nay, thì kính bạch thầy, chúng con thật ra có một đại duyên lớn, và hôm nay được đón rước thầy về đây để ban cho chúng con pháp thoại. Hàng lâu chúng con mong ước được nghe thầy chỉ dạy thêm về kinh Từ Niệm Xứ. Chúng con hôm nay thầy rất hạnh phúc khi thầy đã đến tại tư gia chúng con, cũng như hội quán của hội Phật giáo Hải Nhơn. Chúng con không biết nói gì hơn là kính cảm tạ ơn thầy, và kính chúc thầy trên đường hoàng hóa phát thể kinh đan chúng sanh nhị độ, và chúng con hy vọng rằng lần sau sẽ đón được thầy một lần nữa tại một nơi rộng rãi hơn, chắc chắn là chuyến sau hy vọng thầy qua thì chúng con sẽ xin đón được thầy một lần nữa. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn được quý vị, xin quý vị thông cảm cho là vì tại tư gia chật hẹp nên nơi chỗ ngồi không được rộng rãi, kính mong quý vị thông cảm, niềm tình tha thứ. Chúng con xin một cộng một ít tình thai, và xin kính ơn thầy nhận lại cho chúng con. Đây là cái lòng của chúng con đến với thầy. Nam mô Thượng Hoàn Vị Bồ Tát.
hai quý vị chấp tay ngồi đứng cho thầy nghỉ. Chúng sinh vô
thành nguyện đem tâm.